Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. More and More and More của Jean-Baptiste Fresos là một cuốn sách lịch sử phi hư cấu về năng lượng, công nghiệp và biến đổi khí hậu. Tác phẩm không kể câu chuyện quen thuộc rằng nhân loại đã đi qua các cuộc chuyển đổi năng lượng rõ ràng, từ gỗ sang than, từ than sang dầu, rồi tiến thẳng tới tương lai xanh. Thay vào đó, Fresos lập luận rằng các nguồn năng lượng thường không thay thế nhau, mà chồng lên nhau và phụ thuộc lẫn nhau, tạo thành một hệ thống tiêu thụ ngày càng mở rộng. Cuốn sách nhằm phá vỡ một cách hiểu quá đơn giản về lịch sử năng lượng, đồng thời buộc người đọc nhìn lại nguồn gốc của khủng hoảng khí hậu bằng một lăng kính vật chất, lịch sử và rất thực tế. Đây là một tác phẩm dành cho độc giả quan tâm đến môi trường, chính sách năng lượng và những giới hạn của các giải pháp chuyển đổi hiện nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử năng lượng không phải là chuỗi thay thế, mà là sự chồng chất. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là ý niệm chuyển đổi năng lượng theo kiểu gỗ bị than thay thế, rồi than bị dầu thay thế, là một cách kể sai lệch. Fresos cho rằng, trong thực tế, các nguồn năng lượng mới không xóa đi nguồn cũ mà thường tồn tại cùng nhau và nâng đỡ lẫn nhau. Than vẫn cần gỗ, dầu vẫn dựa vào hạ tầng công nghiệp cũ, còn các hệ thống hiện đại tiếp tục hút thêm nhiều dạng năng lượng khác nhau. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó thay đổi cách ta hiểu cả lịch sử công nghiệp lẫn khủng hoảng khí hậu. Nếu nghĩ rằng thay thế là quy luật tự nhiên, người ta dễ tin rằng chỉ cần thêm một nguồn sạch là mọi thứ sẽ tự điều chỉnh. Nhưng theo Fresos, lịch sử không ủng hộ niềm tin đó. Ông buộc người đọc nhận ra rằng vấn đề không chỉ là đổi nguồn, mà là giảm mức độ tiêu thụ tổng thể, một nhiệm vụ khó hơn nhiều so với việc chỉ thay nhãn cho hệ thống hiện có. Thứ hai, khái niệm chuyển đổi năng lượng bị các doanh nghiệp năng lượng sử dụng như một công cụ trì hoãn. Một đóng góp sắc bén của cuốn sách là chỉ ra rằng chính ý tưởng chuyển đổi năng lượng từng được các công ty năng lượng quảng bá không phải để tạo ra thay đổi thật sự, mà để làm dịu lo ngại và trì hoãn hành động. Đây là điểm khiến tác phẩm vượt khỏi kiểu lịch sử mô tả thông thường. Fresos cho thấy ngôn ngữ về chuyển đổi có thể tạo cảm giác rằng tiến bộ sẽ diễn ra tự động, nhờ thị trường hoặc nhờ công nghệ, trong khi thực tế là các hệ thống sản xuất và tiêu dùng vẫn tiếp tục mở rộng. Với cách phân tích này, cuốn sách không chỉ nói về quá khứ, mà còn phê phán một thói quen tư duy hiện nay, đó là tin rằng tương lai xanh sẽ đến mà không cần cắt giảm mạnh mẽ. Lập luận của Fresos khiến người đọc cảnh giác hơn với những lời hứa mơ hồ về quá độ mềm mại. Ông cho thấy, việc trì hoãn hành động thường khoác lên mình ngôn ngữ của cải cách, và chính sự mềm hóa đó mới là điều nguy hiểm. Thứ ba, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa than, gỗ, dầu và các hạ tầng công nghiệp. Cuốn sách nhấn mạnh một thế giới năng lượng mang tính cộng sinh, nơi mỗi nguồn lực đều kéo theo sự tiêu thụ của nguồn lực khác. Fresos dùng nhiều ví dụ để cho thấy khai thác than cần gỗ để chống đỡ hầm mỏ, công nghiệp than lại tạo ra vô số sản phẩm mới, còn dầu tiếp tục nằm ở trung tâm của đời sống hiện đại. Điều này làm lộ ra một sự thật ít được chú ý, đó là các thời kỳ công nghiệp không hề thuần khiết hay tách biệt mà được cấu thành từ nhiều tầng vật chất đan xen. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu vì sao các thống kê về năng lượng thường gây hiểu lầm. Nếu chỉ nhìn vào một loại nhiên liệu riêng lẻ, vấn đề không chỉ là lượng than hay dầu giảm hay tăng, mà là toàn bộ hệ thống khai thác, vận chuyển, sản xuất và tiêu dùng vẫn mở rộng, nhờ đặt các nguồn năng lượng trong quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Cuốn sách đưa ra một bức tranh hiện thực hơn nhiều so với những sơ đồ chuyển tuyến năng lượng quá gọn gàng. Thứ tư, khủng hoảng khí hậu đòi hỏi cắt giảm thực chất, không chỉ thay thế biểu tượng. Fresos không phủ nhận nhu cầu chuyển dịch sang năng lượng sạch, nhưng ông bác bỏ ảo tưởng rằng chỉ cần thay nguồn cung là đủ. Theo ông, điều đang được nhân loại cố gắng làm là rút lui có chủ ý khỏi những nền tảng năng lượng đã nuôi dưỡng đời sống hiện đại, và việc đó chưa từng có tiền lệ ở quy mô lớn như vậy. Đây là lý do cuốn sách được đánh giá là có giá trị đối với tranh luận khí hậu. Nó buộc người đọc nhìn thẳng vào độ khó của nhiệm vụ. Nếu mục tiêu là ổn định khí hậu, thì không thể chỉ trông chờ vào công nghệ mới hay vào một bước chuyển tự phát của nền kinh tế. Phải có giảm tiêu thụ, tái cấu trúc hạ tầng và thay đổi các hình thức sản xuất và vận tải. Cuốn sách vì thế mang tính cảnh báo hơn là an ủi. Nó đặt câu hỏi về mọi chiến lược, hứa hẹn một cuộc chuyển đổi êm ái và khẳng định rằng quy mô của khủng hoảng đòi hỏi hành động tương ứng với mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách nằm ở cách phá vỡ lối kể chuyện dễ dãi về tiến bộ. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách khí hậu khác là nó không chỉ kêu gọi hành động, mà còn tấn công trực tiếp vào khuôn khổ tư duy đang chi phối cách ta nói về năng lượng. Fresos viết như một nhà sử học vật chất, nên ông quan tâm tới dòng chảy của tài nguyên, hạ tầng, vật liệu và hệ quả cụ thể thay vì những khẩu hiệu về đổi mới. Điều đó khiến cuốn sách vừa có tính học thuật, vừa có sức lay chuyển lớn đối với độc giả phổ thông. Người đọc sẽ nhận được một bộ công cụ tư duy tốt hơn để hiểu vì sao các giải pháp đơn lẻ thường thất bại và vì sao các chính sách năng lượng cần nhìn toàn hệ thống. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những ai muốn hiểu sâu về lịch sử công nghiệp, chính sách khí hậu, kinh tế nhiên liệu hóa thạch hoặc muốn vượt qua những câu chuyện đơn giản hóa về tăng trưởng xanh. So với nhiều tác phẩm cùng chủ đề, nó không bán hy vọng dễ dãi mà buộc người đọc đối diện với sự thật khó chịu nhưng cần thiết. Kết luận, More and More and More phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu cuộc khủng hoảng khí hậu từ gốc rễ lịch sử và vật chất thay vì chỉ từ góc độ chính sách ngắn hạn. Người làm nghiên cứu về môi trường, lịch sử khoa học công nghệ, năng lượng, kinh tế chính trị cũng như độc giả quan tâm đến tranh luận về giảm phát thải sẽ thấy cuốn sách đặc biệt hữu ích. Giá trị lớn nhất của nó là làm rõ một điều mà nhiều sách phổ thông thường bỏ qua, rằng vấn đề không nằm ở việc chọn đúng nguồn thay thế, mà ở chỗ toàn bộ xã hội công nghiệp đã được xây trên sự tích tụ năng lượng liên tục. Nhờ vậy, cuốn sách giúp người đọc nhìn ra giới hạn của các khẩu hiệu chuyển đổi êm ái và hiểu vì sao việc cắt giảm nhiên liệu hóa thạch là một nhiệm vụ khó, sâu và rộng hơn rất nhiều. So với nhiều tác phẩm cùng đề tài, cuốn sách nổi bật ở tính phản biện, ở lập luận lịch sử chặt chẽ và ở sự kiên quyết phá bỏ một câu chuyện tiến bộ quá thuận tay. Nó không chỉ cung cấp kiến thức mà còn thay đổi cách đặt câu hỏi về tương lai năng lượng. Nếu bạn muốn ủng hộ John Baptist Fresos, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!